Thân bất tịnh, quán thọ trên thọ, thọ thì khổ, quán tâm trên tâm, tâm vô thường, và quán pháp trên pháp, pháp vô ngã. Tinh thần giáo pháp này quý đệ hữu đã học và quý đệ hữu đã thuộc lòng rồi. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta thuyết giảng về đề tài đạo Phật, con đường giáo dục toàn diện. Giáo dục toàn diện có nghĩa là giáo dục cho con người. Giáo dục cho con người qua hai phạm trù. Một là phạm trù của thế gian, hai là phạm trù của xuất thế gian. Nếu còn là phạm trù của thế gian như những người nam nữ cư sĩ Phật tử, thì những người nam nữ cư sĩ Phật tử đó có một tinh thần giáo pháp để xây dựng đời sống hạnh phúc của gia đình và có được bình an và hạnh phúc. Nếu mà quý đệ hữu muốn đọc những tinh thần giáo pháp đó, quý đệ hữu hãy vào năm bộ Nikaya, trong đó có một bản kinh tên là Giáo Thọ Thi Ca La Việt, hoặc là kinh Lạy Lục Phương. Mà nội dung của kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt cũng như bản kinh mà Lạy Lục Phương đó, quý đệ hữu sẽ thấy được rằng những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn đối với bổn phận trách nhiệm của người cha mẹ đối với con cái, và ngược lại người con cái đối với cha mẹ, bổn phận của một người chủ đối với công nhân, và bổn phận của những người công nhân đối với người chủ, vân vân và vân vân. Đến cuối cùng, bổn phận của chư tôn đức tăng ni phải có bổn phận đối với những người nam nữ cư sĩ Phật tử, và ngược lại những người nam nữ cư sĩ Phật tử phải có bổn phận trách nhiệm với chư tôn đức tăng ni. Không biết rằng quý Phật tử đã có bổn phận đối với chư tôn đức tăng ni chưa? Có không? Không có sao được. Khi mà nghe chư tôn đức tăng ni kêu gọi một cái Phật sự nào là quý đệ hữu hâm hở, nhiệt thành, sốt sắng, và tinh tấn nữa là khác. Đóng góp tình tài, công sức, thời gian, tiếp tay với chư tôn đức trên con đường hoằng dương Phật pháp suốt cả một dòng lịch sử 2000 năm qua, và suốt một dòng lịch sử của Phật giáo Hải Ngoại 40 năm qua. Đó là một điểm son mà ngang qua những tinh thần thuyết giảng của các đạo tràng, thầy thừa hay thuyết giảng tinh thần giáo pháp mà đã giảng dạy cho những người nam nữ cư sĩ Phật tử phát tâm hộ pháp. Đó là đề tài công đức hộ pháp của những người nam nữ cư sĩ Phật tử tại gia. Mà công đức đó từ thời xa xưa cho đến ngày hôm nay, và chắc hẳn rằng mãi mãi trên con đường hoằng dương Phật pháp ở nơi hải ngoại này, quý Phật tử vẫn tiếp tục để hộ pháp trên cái con đường hoằng dương Phật pháp đó. Cho nên một cái ngôi chùa mà lớn nhất của người Việt tị nạn sau năm 1975 đó là ngôi chùa Khánh Anh Paris Pháp Quan, mà năm tới chúng ta sẽ làm lễ khánh thành ở nơi đó. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái tấm lòng của những người nam nữ cư sĩ Phật tử nó lớn, tâm hồn của những người Phật tử hộ pháp nó to, và đôi tay, trái tim, khối óc của những người nam nữ cư sĩ Phật tử nó thuần hậu và kiên định trên tinh thần hộ trì Phật pháp được cứu trụ thế gian, lời lạc cứu. Vậy thì con đường giáo dục thiền định tứ niệm xứ quán thân trên thân, quý đệ hữu đã biết được rằng trên con đường tu tập để được giác ngộ và giải thoát tăng tiến trên đạo lộ giác ngộ ấy, chúng ta phải quán cái thân của chúng ta, phải quán cái tâm của mình, chúng ta phải quán cái thọ của mình, và chúng ta phải quán tất cả các pháp của mình. Mà qua những thời giảng ở nơi lớp 2, thầy giảng Kinh Kim Cang, quý đệ hữu đã học rồi phải không? Còn nhớ không? Gấp cục đá quên hết rồi. Và lớp 3 thầy đã giảng Kinh Viên Giác, quý đệ hữu đã thấy, đã nghe được những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn khi mà Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền đã thưa thỉnh Đức Thế Tôn thuyết giảng ra tinh thần giáo pháp ở nơi Kinh Viên Giác, để rồi các hàng thánh đệ tử, các vị đại Bồ Tát cũng như chư vị thiện nam tín nữ Phật tử của chúng ta nghe những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn mà quán thấy được rằng cái thân này nó giả có chứ không phải là nó thiệt có. Nếu mà chúng ta có sống nhiều lắm là cũng 100 năm, 200 năm, 300 năm, rồi đến một ngày nào đó cũng xả bỏ báo thân để về biết gì đâu. Về với Đức Phật A Di Đà. Khi nào mà cụ về là cụ phải cho thầy biết đó nha. Cho nên quán thân trên thân có nghĩa là chúng ta quán sát cái tự thân này nó như thế nào. Khi còn ở trong bụng mẹ, đến khi sinh ra, do nhờ ăn, do nhờ uống, nó được trưởng thành và lớn lên. Nhưng kính thưa quý đệ hữu, cái tự thân đó nó có bị mai một không? Tự thân đó nó có bị già nua không? Tự thân đó nó có bệnh hoạn không? Và tự thân đó nó có bị hủy diệt không? Và chúng ta quán thấy cái thân của mình là tịnh hay là bất tịnh? Thầy thấy sáng nào quý đệ hữu cũng ra ở nơi cái chỗ đánh răng súc miệng mà dành nước để rửa mặt với nhau. Nếu chúng ta không rửa mặt, nếu chúng ta không gội đầu, nếu chúng ta không làm những, thì kính thưa quý điều quả thật rằng cái thân này nó bất tịnh chứ cái thân này nó không có tịnh. Chính vì quán thân bất tịnh mà thời của Đấng Thế Tôn còn tại thế, khi Đức Thế Tôn thuyết giảng tinh thần giáo pháp bất tịnh, 60 vị tỳ kheo về tự động chết. Tại vì quán thấy cái thân này nó bất tịnh quá, nó không có thanh tịnh, cho nên các vị tỳ kheo tự hủy diệt lấy mạng sống của chính mình. Nhưng kính thưa quý đạo hữu, nếu phi cái thân bất tịnh này ra thì làm sao có cái thân tịnh được. Cho nên nói như thế đó để cho quý đạo hữu thấy được rằng chúng ta hãy gìn giữ tự thân này để mà tu. Và nhờ tự thân này, nhờ tu thì được giác ngộ và giải thoát. Nếu trừ cái thân bất tịnh này thì lấy cái thân nào để mà tu? Kính thưa quý đạo hữu, quý đạo hữu có được bao nhiêu? Một thân thôi. Mà nếu thân này chết thì lấy thân nào niệm Phật để được vãng sanh? Lấy thân nào ngồi thiền để được chứng đắc? Cho nên mong rằng quý đạo hữu biết được tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn là viên dung. Đức Thế Tôn giảng dạy rằng tự thân này là bất tịnh, nhưng nếu phi cái bất tịnh đó thì sẽ không có cái thân thanh tịnh. Nếu phi cái thân ô uế này thì sẽ không có cái pháp thân. Quý đạo hữu hiểu ha? Cho nên đừng có hủy diệt cái thân này nha. Một cái thân không có được đẹp lắm, với một cái thân mà mũi dãi lòng thòng, với một cái thân một quần ống cao ống thấp, với một cái thân mà không có chịu tắm giặt gì hết trơn hết trọi. Nhưng mà quý đạo hữu đâu có biết được rằng chính cái thân đó là chứa bao nhiêu cái giáo pháp, chứa bao nhiêu tinh thần tu tập và chứng đắc. Mà quý đạo hữu đã nghe ngang qua cái câu chuyện cầu thánh tăng chưa? Chưa. Quý đạo hữu nên nhớ mình, đây là khóa tu học Phật pháp lần thứ 26 rồi đó, chứ không phải là mới khóa đầu tiên đâu. Quý đạo hữu có nghe câu chuyện đó không? Thưa quý đạo hữu, trên một cái ngọn núi kia, 100 vị tăng ở trên cái ngọn núi đó. Và trong cái kinh thành đó, vị vua thuần thành, bởi vì vị vua là một người Phật tử, cho nên có một cái lòng thuần thành, kính trọng Tam Bảo. Một hôm nhà vua họp quần thần lại nói: trẫm ngày mai muốn cung thỉnh chư tôn ở trên hòn núi đó vào trong kinh thành để thiết lễ trai tăng. Khi nghe nói như thế đó, các vị quần thần bằng lòng và dọn dẹp một cái đại sảnh to lớn để chuẩn bị cho bữa trai tăng ngày hôm đó. Sáng ngày hôm sau, nhà vua và quần thần lên trên núi vào tận ngôi chùa Cổng Tâm Quan để đảnh lễ mời vị trụ trì và 99 vị tăng về kinh thành để làm lễ trai tăng trưa. Trong 100 vị tăng đó có một chú sơ di mũi dãi lòng thòng, quần ống cao ống thấp, dưa giấy mặt mày không chịu rửa, chìm hêm. Có những vị thầy nói: thưa sư phụ, mai mình vào trong kinh thành của nhà